Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ tư 21 tháng 11, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị bài phỏng vấn Đức cha Alessandro Ruffinoni, giám mục Caixa do Sul, về giáo hội Brazil năm Đức tin và Ngày Quốc tế Giới trẻ 2013. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Mai Châu trình bày cuộc hoán cải của một người chồng theo bè tam điểm nhờ người vợ hiền đức. Sau cùng trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài Chúa Kitô mẫu gương của linh mục về đức thanh bần. Bây giờ kính mời quý vị nghe Kim Loan và Linh Tiến Khải đọc tin tức.
Vatican, hôm qua 20 tháng 11, cuốn thứ ba trong bộ sách ba cuốn của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 về Đức Giêsu thành Nazareth đã được giới thiệu trong cuộc họp báo tại phòng báo chí tòa thánh. Ấn bản tiếng Ý dày 172 trang với tựa đề Thời thơ ấu của Đức Giêsu được hai nhà xuất bản Vatican và Rigoli đồng xuất bản tại Italia. Sách này được ấn hành và phổ biến từ hôm nay 21 tháng 11 bằng 9 thứ tiếng tại 50 quốc gia: Ý, Brazil, Croat, Pháp, Anh, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Ba Lan và Đức. Tổng cộng ấn bản đầu tiên được in hơn 1 triệu cuốn. Trong vòng vài tháng tới đây, sách sẽ được dịch ra 20 thứ tiếng và ấn hành tại 72 quốc gia. Đức Hồng Y Gianfranco Ravasi, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa và vốn là một học giả kinh thánh nổi tiếng, đã giới thiệu sách mới của Đức Thánh Cha với giới báo chí.
Cuốn Thời thơ ấu của Đức Giêsu ngoài phần nhập đề và lời kết được chia làm 4 chương. Chương 1 nói về gia phả Chúa cứu thế trong các sách tin mừng Matthew và Luca. Tuy rất khác nhau, nhưng cả hai gia phả đều có cùng một ý nghĩa thần học biểu tượng, đó là vị trí của Đức Giêsu trong lịch sử và nguồn gốc đích thực của Ngài như sự khởi đầu mới trong lịch sử thế giới. Chủ đề của chương 2 là lời loan báo sự sinh ra của Thánh Gioan Tẩy Giả và Đức Giêsu. Đọc lại cuộc đối thoại giữa mẹ Maria và Tổng lãnh Thiên thần Gabriel theo tin mừng Thánh Luca, Đức Thánh Cha giải thích rằng qua một người nữ Thiên Chúa tìm kiếm một lối vào mới trong thế giới. Thánh Bernardo Viện Phụ đã viết, để giải thoát nhân loại khỏi tội lỗi, Thiên Chúa cần sự vâng phục tự nguyện, Ngài trở nên lệ thuộc con người, quyền năng của Ngài gắn liền với lời xin vâng tự nguyện của một người. Và như thế, chỉ nhờ sự ưng thuận của mẹ Maria, lịch sử cứu độ mới có thể bắt đầu. Nơi trọng tâm chương 3, chúng ta thấy biến cố Bethlehem và bối cảnh lịch sử cuộc Giáng sinh của Đức Giêsu, đế quốc La Mã dưới thời hoàng đế Augusto, trải dài từ Đông sang Tây và với chiều kích hoàn cầu ấy, để cho vị mang ơn cứu độ phổ quát đi vào thế giới, khi thời gian sung mãn. Mỗi yếu tố trong trình thuật Giáng sinh đều cô đọng nhiều ý nghĩa. Tình cảnh nghèo hèn trong đó, vị trưởng tử đích thực của vũ trụ đã chọn để tỏ mình ra, và do đó, sự huy hoàng của vũ trụ bao phủ máng cỏ. Tình yêu đặc biệt của Thiên Chúa dành cho người nghèo được biểu lộ qua việc loan báo cho những người chăn đoàn vật và câu Gloria vinh danh đối tượng của các bản dịch trái ngược nhau. Chương thứ 4 nói về các đạo sĩ đã thấy ngôi sao của vua người Do Thái xuất hiện và đã đến thờ lạy Ngài, tiếp đến là cuộc tị nạn sang Ai Cập. Trong chương này, hình ảnh các đạo sĩ được tái tạo qua một loạt các thông tin lịch sử, ngôn ngữ và khoa học, được mô tả như biểu tượng sự thao thức tìm kiếm và mong đợi nội tâm trong tinh thần con người. Sau cùng trong lời kết, Đức Thánh Cha bàn về giai thoại cuộc hành hương của Thánh Gia Thất lên Jerusalem vào dịp lễ vượt qua và lúc trở về, Đức Giêsu 12 tuổi, đã ở lại đền thờ và thảo luận với các nhà thông thái. Về nhà, Ngài tăng trưởng trong sự khôn ngoan, tuổi tác và ân phúc, qua đó Ngài được biểu lộ trong bầu nhiệm bản tính Ngài là Thiên Chúa thật và là người thật. Ngài đã suy tư và học hỏi như một người.
Paris, hơn 100.000 người xuống đường biểu tình tại các thành phố lớn hôm Chủ nhật 18 tháng 11 vừa qua để bênh vực gia đình, chống lại dự luật của chính phủ công nhận hôn nhân đồng phái và cho các cặp này quyền nhận con nuôi. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, Đức cha Vincent Jordi, giám mục giáo phận Saint-Claude, nói rằng nếu xét kỹ các lý luận các giám mục Pháp đưa ra để chống hôn nhân đồng phái, người ta thấy các lý luận đó dựa trên lý trí. Thật là một điều kinh khủng khi thấy rằng người ta thay đổi định nghĩa hôn nhân chỉ để làm hài lòng 2,5% dân số toàn quốc. Tiếp đến việc công nhận hôn nhân đồng phái, cho nhận con nuôi và định nghĩa lại hôn nhân sẽ mở đường cho những hành động kỳ thị không thể chấp nhận được. Chẳng hạn dựa vào tiêu chuẩn nào người ta quyết định một trẻ em được hai đàn ông hoặc hai đàn bà, hoặc một đàn ông và một đàn bà nhận làm con nuôi. Người ta quyết định thế nào? Đức cha Jordi cho biết các tôn giáo khác cũng xuống đường cùng với Công giáo chống lại dự luật của nhà nước xã hội. Nhiều hiệp hội khác cũng làm như thế. Điều này có nghĩa đây không phải là một mặt trận tôn giáo, nhưng đúng hơn lương tri và lý trí thúc đẩy họ lên tiếng như vậy.
Washington, một linh mục người Mỹ Roy Bourgeois thuộc Hội Truyền giáo Merignol đã bị Bộ Giáo lý Đức tin trục xuất khỏi hàng giáo sĩ vì tham gia cuộc truyền chức linh mục cho một phụ nữ và chống lại giáo huấn của Hội Thánh. Trong thông cáo công bố hôm 19 tháng 11 vừa qua, Hội Truyền giáo Merignol cho biết sắc lệnh của Bộ Giáo lý Đức tin về vấn đề này ký ngày 4 tháng 10 năm nay. Theo đó, ông Bourgeois đã tham dự cuộc truyền chức linh mục vô hiệu lực ngày 9 tháng 8 năm 2008 cho bà Janice Sevre-Dusinska tại thành phố Lexington, bang Kentucky, và thánh lễ giả tạo do phụ nữ này cử hành. 9 ngày sau đó, ông Bourgeois đã bị các bề trên Merignol cảnh cáo theo giáo luật. Sự việc tưởng là yên, nhưng sau đó ông lại tuyên bố ủng hộ việc truyền chức linh mục cho phụ nữ, và nói rằng nạn kỳ thị phụ nữ trong giáo hội buộc ông phải lên tiếng. Roy Bourgeois bị vạ tuyệt thông tức khắc ngày 24 tháng 11 năm 2008 vì không chịu rút lại lập trường công khai ủng hộ việc truyền chức linh mục cho nữ giới. Thông cáo của Hội Thừa Sai Merignol nói rằng, Tòa Thánh và Hội Thừa Sai kiên nhẫn khuyến khích đương sự hòa giải với giáo hội công giáo, nhưng ông tiếp tục vận động cổ võ chống lại giáo huấn của giáo hội công giáo trong các cơ quan truyền thông đời và không công giáo. Ông đã làm những điều đó không có phép của các giám mục công giáo địa phương, đồng thời cố tình không biết tới sự nhạy cảm của các tín hữu trên toàn nước Mỹ. Sự bất tuân phục và rao giảng chống lại giáo huấn của giáo hội công giáo về việc truyền chức cho phụ nữ đã dẫn đương sự tới chỗ bị phạt vạ tuyệt thông, trục xuất khỏi hàng giáo sĩ và bị buộc hồi tục.
Roma, trong những ngày qua, một cuộn giấy đức tin đã được khánh thành ở Roma để các tín hữu có thể viết những cảm nghĩ của họ về năm đức tin. Cuộn giấy dài ít nhất 50 mét được đặt tại văn phòng tổ chức hành hương Roma cạnh quảng trường Thánh Phêrô. Các tín hữu hành hương có thể viết trên đó câu trả lời của họ đối với câu hỏi đức tin là gì đối với bạn. Trong số những người đầu tiên viết vào cuộn giấy này có Đức Hồng Y Raffaele Farina, dòng Don Bosco, nguyên thư viện trưởng của Tòa Thánh, và Đức Tổng giám mục Rino Fisichella, chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về tái truyền giảng tin mừng. Đức Hồng Y Farina viết, Đức tin là cuộc gặp gỡ hằng ngày của tôi với Chúa Giê-xu, nơi Ngài tôi tìm được căn tính của tôi và đáp lại tiếng gọi tình yêu của Ngài và làm chứng về tiếng gọi ấy. Đức Tổng giám mục Fisichella viết, đứng trước bao nhiêu vấn nạn tiềm ẩn trong tâm hồn mỗi người, về ý nghĩa cuộc sống của mình, đức tin xuất hiện như câu trả lời cuối cùng và chung kết, vì đức tin làm cho bạn gặp gỡ tôn nhan Chúa Giê-xu Ki-tô, con Thiên Chúa. Cuộn giấy đức tin được duy trì cho đến hết năm đức tin, vào ngày 24 tháng 11 năm tới 2013. Để đón nhận chứng tá và cảm nghĩ của các tín hữu hành hương.
Zagreb, Giáo hội Công giáo tại Cộng hòa Croat chào mừng phán quyết của Tòa kháng án hình sự quốc tế tha bổng hai cựu tướng lãnh Công giáo Croat. Đó là tướng Ante Gotovina và Vladek Markak. Hai ông bị giam từ hồi tháng 4 năm 2011 vì bị cáo về tội giết hại các thường dân Serbia. Tòa cấp dưới đã kết án hai ông 24 năm và 18 năm tù. Tuy nhiên, tòa kháng án ở La He, Hòa Lan đã hủy bỏ án lệnh của tòa cấp dưới và tuyên bố tha bổng hai cựu tướng lãnh. Hai tướng này đã chỉ huy đoàn quân Croat hồi tháng 8 năm 2005 tấn công tái chiếm biển Krajina ở mạn đông Croat bị quân Serbia ly khai chiếm giữ. Trong cuộc tấn công này có 324 người Serbia thiệt mạng và 90.000 người phải di tản, theo con số của Liên Hiệp Quốc. Phản ứng về phán quyết của tòa kháng án hôm 16 tháng 11 vừa qua, Đức Hồng Y Josip Posanic, Tổng giám mục thủ đô Zagreb, đã ra thông cáo nói rằng sự thật là bảo đảm duy nhất cho hòa bình, và sự thật là quốc dân và xã hội Croat đã phải chịu những cuộc tấn công và tàn phá kinh khủng, bị hủy diệt nhân danh những ý thức hệ đáng kinh tởm, nhắm tiêu diệt quyền của chúng ta được có một đất nước tự do. Quốc dân Croat có quyền tự vệ và họ thi hành quyền đó với những hy sinh rất lớn lao, vẫn còn cảm thấy ngày nay. Phán quyết của tòa kháng án đã trả lại phẩm giá cho những hy sinh và vết thương ấy của các nạn nhân. Đức Hồng Y Bosanic đã cử hành thánh lễ tạ ơn hôm 16 tháng 11 và cảm ơn hai tướng lãnh đã trở thành biểu tượng cuộc tranh đấu của Croat. Mặt khác, hôm 17 tháng 11, Đức Tổng giám mục Silimir Puncic, tân chủ tịch Hội đồng giám mục Croat, đã mở cuộc họp báo chào mừng phán quyết của Tòa án quốc tế và nói rằng hai tướng lãnh đã đóng góp rất quan trọng cho tự do. Việc trả tự do cho họ chấm dứt những năm dài đau khổ của đất nước, nơi có hơn 80% trên tổng số 4,4 triệu dân là tín hữu Công giáo.
Islamabad. Hôm qua 20 tháng 11, Tòa Thượng phẩm tại Islamabad, Pakistan đã bác bỏ những lời cáo buộc cô Rimsa, một thiếu nữ Kitô, bị vu khống về tội phạm thượng, đốt vài trang sách có những câu kinh Koran của Hồi giáo. Cô Rimsa khoảng 14 tuổi, bị bệnh tâm trí và không biết chữ. Cô bị bắt hồi trung tuần tháng 8 năm nay vì bị cáo về tội phạm thượng chống Hồi giáo. Tuy nhiên, có nhân chứng tận mắt tố giác rằng một imam Hồi giáo đã bỏ những trang sách Koran bị đốt đó để cáo buộc cô bé. Vụ này đã gây xúc động lớn trong dư luận thế giới. Sau đó, cô Rimsa đã được tự do tạm. Trong phiên tòa sáng ngày thứ ba hôm qua, tòa án đã công bố phán quyết trên đây. Bộ trưởng Hòa hợp Quốc gia, ông Bon Bahati, một tín hữu Kitô, nói rằng phán quyết lịch sử này sẽ cảnh giác dân chúng Pakistan đừng đưa ra những lời cáo gian đối với nhau.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị bài phỏng vấn Đức cha Alessandro Ruffinoni, giám mục Caixa do Sul, về Giáo hội Brazil, Năm Đức Tin và Ngày Quốc tế Giới Trẻ 2013. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, từ tháng 9 năm ngoái 2011, thánh giá của Ngày Quốc tế Giới Trẻ đã được rước qua 275 giáo phận toàn nước để chuẩn bị tinh thần cho người trẻ tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ 2013. Với khẩu hiệu Cống hiến Đức Tin, biến cố này là dịp để tín hữu cử hành lễ hội Đức Tin. Tại các nơi thánh giá được rước tới, đều có các buổi suy tư, hành hương và canh thức cầu nguyện. Mỗi cộng đoàn hay hiệp hội và phong trào đều đưa ra các chương trình giúp gây ý thức và thăng tiến dấn thân sống đạo. Cuộc rước thánh giá sẽ kết thúc tại Rio de Janeiro, nơi sẽ diễn ra Ngày Quốc tế Giới Trẻ trong các ngày từ 23 tới 28 tháng 7 năm tới. Brazil rộng gần 8.515.000 cây số vuông, có hơn 190 triệu dân, 64,6% theo Công giáo, 22,2% theo Tin lành, 8% không tôn giáo, 5,2% theo các tôn giáo khác. Trên bình diện chủng tộc, 47,7% là người da trắng, 43,1% là người đa chủng, 7,6% là người da đen, 1,1% là người gốc Á Châu và 0,4% là thổ dân Mỹ Châu. Trong các năm qua, cùng với Trung Quốc và Ấn Độ, Brazil đã trở thành cường quốc kinh tế đáng kính nể, đứng hàng thứ 6 trên thế giới. Nhưng nghèo đói vẫn là số phận của 1/3 tổng số dân. Riêng đối với giáo hội Công giáo, nạn các giáo phái ngày càng lan tràn, lôi cuốn nhiều người bỏ giáo hội là một thách đố rất lớn. Chính vì thế giáo hội tận dụng năm đức tin này để tái truyền giảng tin mừng cho dân chúng. Ngày 12 tháng 10 vừa qua, nhân kỷ niệm 520 năm ngày gặp gỡ giữa Âu Châu và Châu Mỹ, lễ nghi khai mạc năm đức tin đã được cử hành trọng thể trong nhà thờ chính tòa Aparecida, là trung tâm thánh mẫu nổi tiếng nhất Brazil. Cũng chính tại đây hồi tháng 5, cách đây 5 năm, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã tham dự hội nghị của Liên Hội đồng Giám mục Mỹ Châu Latin gọi tắt là CELAM. Linh mục Antonio Luiz Ferreira Catalan, Chủ tịch Ủy ban Giáo lý Đức tin của Hội đồng Giám mục Brazil cho biết, các đề tài của hội nghị Aparecida sẽ được đào sâu trong năm đức tin này để củng cố các nền tảng của niềm tin Kitô, hầu giúp tín hữu làm chứng cho niềm tin đó trong cuộc sống thường ngày của mình, làm sao để đức tin trở thành một khám phá liên tục.
Tái khám phá, suy tư và dấn thân sống đức tin là ba đường hướng chính mà Giáo hội Brazil muốn đi theo trong năm đức tin này. Để thực hiện mục đích này, hồi tháng 10 vừa qua, Hội đồng Giám mục Brazil đã cho tái bản các tài liệu của Công đồng Chung Vatican II. Các giám mục cũng sẽ cho in các bài giáo lý về đức tin của Đức Thánh Cha, cũng như ấn bản chính thức sách giáo lý Giáo hội Công giáo. Cha Catalan cũng cho biết, hồi tháng 9 vừa qua một đại hội thần học đã được triệu tập tại Curitiba. Đây không chỉ là chuyện lý thuyết, bởi vì việc hiểu biết đức tin cũng bao gồm việc canh tân truyền giáo, chú ý nhiều đến các yếu tố xã hội. Tuy là tân cường quốc kinh tế, Brazil vẫn là một quốc gia có sự chênh lệch rất lớn giữa người giàu và người nghèo, vì có hơn phân nửa tổng số dân sống dưới mức nghèo túng. Do đó, giáo hội cũng có truyền thống lâu đời về các hoạt động bác ái xã hội. Sự phát triển kinh tế cũng kéo theo cảnh tục hóa gia tăng tại Brazil, và đây cũng lại là một thách đố khác phải đương đầu. Bên cạnh sự hiện diện của Giáo hội Công giáo, cũng có sự cạnh tranh của các giáo phái Tin lành và hàng ngàn giáo phái Kitô khác, bao gồm 42 triệu tín hữu, tức chiếm 26% tổng số dân. Trong các năm tới đây, Brazil sẽ là quốc gia được thế giới chú ý vì là nơi tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ 2013, Giải bóng đá quốc tế 2014 và Thế vận hội 2016, tất cả đều diễn ra trong thủ đô Rio de Janeiro. Đức cha Giuliano Frigeni, thừa sai Hiệp hội Truyền giáo nước ngoài Milano, giám mục giáo phận Parintins, giáp giới với hai tiểu bang Amazonas và Para, cho biết ngày nay cũng có nhiều giáo dân sống đức tin sâu đậm và ý thức. Đức cha làm việc truyền giáo tại Brazil từ 33 năm nay, trong một vùng nơi các đại điền chủ áp đặt luật lệ của họ bằng bạo lực trên giới nông dân và thổ dân, là hai lớp người chiếm 8% tổng số dân. Để làm chứng cho tin mừng phải sống giữa họ như Chúa Giêsu đã sống xưa kia, thông truyền đức tin ở đây không phải là diễn văn mà là tình yêu thương hiền phụ, hiền mẫu, tiếp đón tất cả mọi người một cách vô điều kiện. Rao giảng tin mừng ở đây có nghĩa là chuyển đạt sứ điệp ấy cho tất cả mọi người mà không trịch thượng, yêu sách kiểu thực dân văn hóa và tôn giáo, trái lại với tình yêu thương vô bờ như Chúa Giêsu đã yêu thương. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn Đức cha Alessandro Ruffinoni, giám mục Caixa do Sul, về Giáo hội Brazil, năm đức tin và Ngày Quốc tế Giới Trẻ 2013. Đức cha Ruffinoni, người gốc vùng Lombardia, Bắc Italia, nhưng từ 40 năm nay đã sống tại Brazil. Đức cha hiện là Chủ tịch Ủy ban Hội đồng Giám mục Brazil, đặc trách về người di dân sống rải rác đó đây trên thế giới. Thưa Đức cha, với 123 triệu tín hữu sống trong 275 giáo phận, Giáo hội Công giáo Brazil là quốc gia Công giáo lớn nhất thế giới, có đúng thế không?
Vâng, nhưng chỉ đếm số người Công giáo không thôi thì không đủ. Trái lại, phải suy tư xem chúng tôi sống đức tin và làm chứng cho đức tin của chúng tôi như thế nào. Con người ngày nay đói khát các gương sống Kitô vững vàng, chứ không cần các diễn văn. Ngay cả khi trong các năm qua, từ chỗ là một vùng đất di dân, Brazil đã biến thành vùng đất tiếp nhận người di dân từ các nước châu Mỹ Latin, cũng như từ các nước Phi Châu và Âu Châu. Trong giáo phận Caixa do Sul của tôi ở miền Nam Brazil, đa số các người di dân là gốc Haiti và Senegal. Họ là những người tuyên xưng đức tin Công giáo hay là tín hữu các tôn giáo không Công giáo.
Như thế là đức tin và nền văn hóa ngày càng trở thành nét đặc thù của xã hội Brazil. Như vậy, đâu là các thách đố cấp thiết nhất đối với giáo hội, thưa Đức cha?
Gặp gỡ sự khác biệt là một dịp giúp lớn lên và thêm phong phú. Tuy nhiên, để có thể tiếp nhận một cách tràn đầy, chúng ta phải tự hỏi về một điểm nền tảng. Đó là chúng ta đang giáo dục con người sống đức tin như thế nào? Chúng ta đang nuôi dưỡng kinh nghiệm Kitô của họ ra sao? Chúng ta phải thăng tiến một cuộc gặp gỡ đích thật của mọi người với Chúa Giêsu. Nói cách khác, chúng ta phải là một giáo hội thực sự truyền giáo, không hài lòng với các tín hữu mình có, nhưng đi tìm những người đã xa rời giáo hội. Vì thế thật là điều quan trọng khám phá ra các nội dung của đức tin và thăng tiến việc trao đổi bên trong cộng đoàn.
Vậy Đức cha hình dung chương trình tái truyền giảng tin mừng như thế nào?
Tài liệu chung kết của Liên hội đồng Giám mục Mỹ Châu Latin nhóm tại Aparecida năm 2007 đã đặt để chúng tôi trước sự cần thiết hăng say truyền giáo mới. Chúng tôi không thể thờ ơ trước các khổ đau khốn khó của người nghèo, trước sự kiện giới trẻ xa rời giáo hội và đi tìm ở nơi khác các câu trả lời cho khát vọng sự vô biên của họ, hay sự kiện các người trẻ khác ở lại trong giáo hội nhưng chỉ vì thói quen, chỉ vì quy ước mà không hăng say sống đạo. Chúng tôi được mời gọi truyền giáo thường xuyên để xây dựng và duy trì cộng đoàn hiệp nhất. Đây là một cố gắng mà anh chị em giáo dân cũng phải có một vai trò đứng hàng đầu. Từ đó cần phải đào tạo tín hữu một cách sâu rộng hơn.
Bên trong năm đức tin, Brazil cũng sống một thời điểm quan trọng ngoại thường khác đối với các tín hữu Công giáo. Đó là Ngày Quốc tế Giới Trẻ 2013. Biến cố này có ý nghĩa gì, thưa Đức cha?
Ngày Quốc tế Giới Trẻ là một dịp duy nhất để củng cố công tác mục vụ đối với người trẻ trong mọi giáo xứ và cộng đoàn. Hội đồng Giám mục Brazil đã thành lập một ủy ban chuẩn bị cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ 2013. Đây cũng là một cơ may để gần gũi với người trẻ, là lớp người đông đảo trong xã hội. Đối với người trẻ, thường khi đức tin đã mất đi sức lôi cuốn họ, bởi vì nó chỉ được coi như là một tổng hợp các lễ nghi và các hình thức. Giờ đây chúng tôi phải chứng minh cho họ thấy rằng đức tin không phải như vậy. Chúa Giêsu là tình yêu cụ thể thực sự, hiểu biết Chúa là một kinh nghiệm hấp dẫn, mới mẻ, lôi cuốn. Và đây là điều chúng tôi có thể làm được với gương sống mỗi ngày.
Vừa rồi là bài phỏng vấn Đức cha Alessandro Ruffinoni, Giám mục Caixa do Sul về Giáo hội Brazil, năm đức tin và Ngày Quốc tế Giới Trẻ 2013. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại cuộc hoán cải của một người chồng theo bè Tam Điểm nhờ người vợ hiền đức.
Vào hậu bán thế kỷ thứ 19, nơi đảo Sicilia ở miền nam nước Ý, có một người gây rất nhiều tiếng giang, ồn ào và lôi cuốn sự chú ý của mọi người. Ông tên là Ercole Antonio Calasripeta, một thành viên cuồng tín của bè Tam Điểm. Ngoài ra, ông còn là đảng viên của một nhóm ái quốc cực đoan. Nói tắt một lời, ông trỗi dược mọi người về lòng oán thù. một thứ oán thù đến từ âm phủ do quỷ dữ xúi dục chống lại tôn giáo, đặc biệt là đạo thánh công giáo. Ông Kalashibeta không bao giờ vắng mặt trong các buổi nhóm họp chính trị của đảng phái, và cứ mỗi lần như thế, ông đều lợi dụng lớn tiếng chửi rủa công kích các linh mục, các tu sĩ nam nữ và tất cả những ai dám công khai bày tỏ tâm tình của một tín hữu công giáo chân chính. Ông như bán trọn linh hồn và xác cho ma quỷ, và ông làm chuyện này một cách công khai chứ không e dè giấu giếm gì cả. Nơi tấm thiệp thăm viếng, tên của ông Ercole Antonio Kalashibeta được viết trên đôi cánh mở rộng của một tên quỷ với màu máu đỏ chói. Ông như muốn cho mọi người thấy và hiểu rằng ông bay lượn trên lông cánh của Satan. Dĩ nhiên, điều đáng lo sợ nhất là ông không có niềm tin gì ráo trọi. Nhưng vượt ngoài tất cả các khốn khổ trên đây, ông Ercole Antoni Kalashibeta lại được hồng phúc có một người vợ hiền đức, tạm gọi tên bà là Maria Rita. Và Maria Rita giống như một thiên thần của lòng tốt mà Thiên Chúa nhân lành đặt bên cạnh các tội nhân để họ hoán cải tội nhân trở về cùng Thiên Chúa. Bà Maria Rita vô cùng đau đớn, vừa khóc vừa nói với chồng: "Anh viết tên anh trên đôi cánh của một thằng quỷ sứ. Phần em trái lại, em ghi tên anh trên trái tim vô nhiễm của hiền mẫu Maria Thiên Quốc. Chúng ta cùng chờ đợi xem ai sẽ là người chiến thắng." Cứ mỗi lần có chút giờ rảnh rỗi, bà Maria Rita chạy đến quỳ dưới chân bức tượng Đức Mẹ Maria, nữ trạng sư bên vực cho các kẻ có tội. Bà khóc lóc van xin Đức Mẹ biến đổi tâm lòng chai cứng, đầu óc luôn chống đối tôn giáo của chồng. Thế rồi một ngày, ông Ercole Antoni Kalashibeta lâm trọng bệnh. Bà Maria Rita túc trực ngày đêm và âu yếm chăm sóc chồng từng ly từng tí. Ông Kalashibeta ngỡ ngàng xúc động trước tấm lòng bao la nhân hậu của hiền thê. Ông suy đi nghĩ lại, ông âm thầm lý luận rằng, lòng tận tụy với tình yêu dạt dào chỉ có thể nảy sinh từ Kitô giáo, một tôn giáo ông từng quyết liệt chống phá, nhưng lại mù tịch về giáo lý của đạo thánh. Ông nhất định dành thời giờ để nghiên cứu, để học hỏi. Càng học hỏi, ông càng khám phá ra nét cao cả, sự thánh thiện của một tôn giáo đến từ trời cao, từ Thiên Chúa chí tôn chí thánh. Kitô giáo chiếm trọn tâm trí và con tim của ông. Ông thay đổi tận gốc rễ, ông không còn như trước nữa. Ông Ercole Antoni Kalashibeta khiêm tốn trở về với giáo hội công giáo thánh thiện duy nhất và tông truyền. Từ đó cho đến khi trút hơi thở cuối cùng, ông sống đúng nghĩa một tín hữu công giáo chân chính. Ông cũng không quên đền bù tội lỗi quá khứ bằng cách lớn tiếng ca tụng vẻ đẹp và nét cao cả của đức tin công giáo. Chỉ duy nhất đức tin công giáo là suối nguồn mang lại tình yêu, hòa bình và dân minh. Đọc kinh cầu Đức Mẹ hằng cứu giúp. Lạy rất thánh đồng trinh Maria, Mẹ đã vui lòng nhận lấy tước hiệu là Mẹ hằng cứu giúp, cho được dục lòng chúng con trong cậy dịnh gian. Thì con này xin Mẹ dũ lòng thương, cứu giúp con trong mọi nơi mọi lúc. Khi phải các cơn cám dỗ, khi xa phạm tội, và khi gặp các sự khốn khó trong đời con, và nhất là trong giờ chết. Lạy Mẹ hay thương, xin cho con siêng năng chạy đến cùng Mẹ luôn luôn. Con tin rằng, con siêng năng chạy đến cùng Mẹ, thì làm cho Mẹ càng sẵn lòng nghe lời con. Xin Mẹ ban cho con ơn trọng này là siêng năng cầu xin Mẹ, và được lòng trong cậy Mẹ như con thảo, ngỏ cho Mẹ nghe lời con hằng cầu xin, mà hằng cứu giúp con và ban cho con được ơn bền độ đến cùng. Lạy Mẹ yêu dấu hay thương giúp, xin Mẹ ban phúc lành cho con, và cầu bầu cho con khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Lạy Mẹ hằng cứu giúp, xin che chở mọi kẻ thuộc về con, ban ơn phù hộ cho Đức Thánh Cha, cho Hội Thánh, cho nước Việt Nam con, cho gia đình con, cho kẻ thân nghĩa, kẻ thù nghịch và hết mọi kẻ khốn khó. Sau hết, cho các linh hồn đáng thương trong lửa luyện ngục. Thánh Maria, Lạy Mẹ hằng cứu giúp, xin cầu bầu cho con. lại thánh Alfonso là quan thầy bào chữa con. Xin giúp đỡ con trong những khi khó ngặt thiếu thốn, biết chạy đến cùng Đức Bà Maria. Lạy Đức Mẹ hằng cứu giúp, cầu cho chúng con. Lạy Thánh Alfonso, cầu cho chúng con.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài Chúa Kitô, mẫu gương của linh mục về Đức Thanh Bần.
Cha Ted Hochstetter trở về giáo phận Peoria, bang Illinois, Hoa Kỳ hồi tháng Giêng năm 1996 sau 2.5 năm phục vụ tại Albany nơi những người nghèo khổ. Ngày 3 tháng 12 năm 95 trước đó, tại nhà nguyện của dòng nữ tu thừa sai bác ái, cha Hochstetter đã quỳ trước mẹ Teresa Calcutta và tuyên lời khấn thứ tư của các thừa sai bác ái, đó là quảng đại tình nguyện phục vụ những người nghèo khổ nhất. Tất cả những gì tôi sở hữu sẽ được dùng vì tình yêu thương đối với người nghèo trong tinh thần từ bi của Chúa Giêsu Kitô. Với sự chấp thuận của Đức cha John Mayer, giám mục giáo phận Peoria, cha Hochstetter tiếp tục là một linh mục của giáo phận, nhưng do lời khấn trên đây, từ nay cha được tự do rời giáo phận để đi phục vụ tại những nơi mà mẹ Teresa muốn gửi cha tới. Từ mùa hè năm 1993, cha Hochstetter đến hoạt động cùng với các nữ tu thừa sai bác ái của mẹ Teresa Calcutta tại vùng nghèo nàn nhất ở miền núi phía bắc Albany. Cha sống rất khó nghèo, và để đến với các tín hữu công giáo tại những miền hẻo lánh, cha phải đi bộ 3 tiếng đồng hồ. Đến nơi, cha làm lễ rửa tội hoặc làm phép cưới cho họ trước khi đi bộ về nhà. Cùng với giáo dân ở thị trấn Dukajin, cha đã xây một nhà thờ với những gạch đá lấy từ một nhà tù cũ. Trong cuộc phỏng vấn dành cho tờ Công giáo Điện báo The Catholic Post của giáo phận Peoria, cha Hochstetter nhắc lại những ngày phục vụ cạnh dân nghèo ở Albany và nói rằng, tôi chưa bao giờ cảm thấy gần gũi Chúa như trong thời gian ở Albany. Kinh nghiệm tại nước này dạy tôi tín thác vào Chúa trong mọi sự. Và tôi cảm nghiệm rằng những điều Chúa Giêsu dạy về sự khó nghèo và khiêm hạ thật là chí lý. Tôi chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như vậy vì tôi đã cho đi mọi sự. Theo cha Hochstetter, điều cấp thiết bây giờ là rao giảng lời Chúa mà không lo lắng về những chuyện vật chất. Và cha ghi nhận rằng cái bẫy của chủ thuyết duy vật không những đang được giăng ra cho các gia đình ở Mỹ, nhưng cả hàng giáo sĩ và tu sĩ nữa.
Kính thưa quý vị thính giả, tinh thần nghèo khó mà cha Hochstetter cố gắng thực hiện, thực ra không đi ra ngoài khuôn khổ tinh thần khó nghèo mà Chúa Giêsu đòi hỏi nơi tất cả các môn đệ của Ngài. Thực vậy, trong phúc âm, khi chàng thanh niên giàu có đến hỏi Ngài xem phải làm gì để được sống đời đời, Chúa Giêsu dạy anh ta phải giữ các giới răn và Ngài nói thêm rằng, nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy bán tài sản của anh và đem cho người nghèo khó, rồi đến đây theo tôi. Sự từ bỏ của cải vật chất mà Chúa Giêsu nói đến ở đây là lời mời gọi gửi tới tất cả các môn đệ của Ngài. Đó là tinh thần nghèo khó, tức là một thái độ nội tâm làm cho tín hữu không quyến luyến của cải vật chất và đồng thời làm cho họ quảng đại chia sẻ chúng với những người khác. Đó cũng là điều Chúa Giêsu nói tới trong bài giảng trên núi. Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó vì nước trời là của họ. Tinh thần thanh bẩn trên đây không phải là đặc tính độc quyền của một nhóm riêng biệt nào, nhưng là đức tính mà mọi môn đệ Chúa Kitô đều phải cố gắng đạt tới. Tinh thần nghèo khó không nhất thiết đòi các Kitô hữu nói chung và các linh mục nói riêng phải quyết liệt từ bỏ mọi tài sản hoặc hủy bỏ quyền sở hữu tài sản. Trong lịch sử, giáo hội đã nhiều lần lên án những người chủ trương thái độ cực đoan như vậy. Đức thanh bần theo tinh thần phúc âm không có nghĩa là khinh rẻ những của cải vật chất mà Thiên Chúa đã đặt vào tay loài người để họ sống và cộng tác vào chương trình sáng tạo của Ngài. Công đồng chung Vatican II trong số 17 của sắc lệnh về đời sống và sứ vụ linh mục dạy rằng, các linh mục phải cảm tạ Chúa Cha trên trời vì tất cả những gì Chúa rộng ban cho để được sống xứng đáng. Tuy nhiên, các linh mục phải phân biệt dưới ánh sáng đức tin tất cả những gì giúp các vị gặp thấy để một đàng biết sử dụng một cách thích đáng những của cải theo ý muốn của Thiên Chúa, và đàng khác biết gạt bỏ những gì phương hại đến sứ mạng của mình. Trước đó, sắc lệnh của công đồng cũng nhắc nhở rằng, tuy sống giữa thế gian, nhưng các linh mục phải luôn biết mình không thuộc về thế gian như lời Chúa là Thầy chúng ta đã dạy. Và vì thế, các linh mục phải sử dụng của cải trần gian như không sử dụng để được tự do. Thứ tự do giải thoát các linh mục khỏi mọi lo lắng hỗn loạn và làm cho các ngài ngoan ngoãn nghe theo tiếng Chúa trong đời sống hàng ngày. Từ sự tự do và ngoan ngoãn đó sẽ nảy sinh khả năng phán đoán về đàng thiêng liêng để tìm ra thái độ đúng đắn đối với thế gian và của cải trần thế.
Phải nhận thực rằng vấn đề khó nghèo của linh mục là điều tế nhị. Sứ mạng của giáo hội được thi hành giữa trần gian và những của cải được Chúa tạo dựng là điều tuyệt đối cần thiết cho sự tiến bộ của con người. Chúa Giêsu không hề cấm các tông đồ nhận những của cải cần thiết cho cuộc sống trần thế của các ngài. Hơn nữa, khi sai các tông đồ đi giảng đạo, Chúa dặn dò rằng, khi vào nhà người nào và được tiếp đón, thì hãy ở lại nhà người ấy, và người ta cho ăn uống thức gì, thì các con hãy dùng thức đó, vì người thợ đáng được trả công. Thánh Phaolô tông đồ cũng nhắc nhở các tín hữu thành Corinto, Chúa truyền cho những ai rao giảng tin mừng phải sống nhờ tin mừng. Và trong thư gửi tín hữu thành Galat, chính thánh nhân cũng nhấn mạnh quy luật. Người được dạy về lời Chúa phải chia sẻ mọi của cải với người dạy dỗ mình. Vì thế, các linh mục có quyền được sử dụng những của cải trần gian vào những mục đích mà giáo huấn của Chúa Kitô và đường hướng của giáo hội ấn định. Cũng trong số 17 của sắc lệnh về đời sống và sứ vụ linh mục, công đồng chúng Vatican II đã nêu lên những quy luật về thái độ của linh mục đối với của cải như sau. Về những của cải của giáo hội nói riêng, các linh mục phải quản lý chúng theo bản chất của chúng, đúng như tiêu chuẩn của giáo luật, với sự giúp đỡ của những giáo dân thông tạo khi có thể. Và các linh mục phải luôn luôn nhắm sử dụng chúng vào những mục đích mà giáo hội phải theo đuổi khi làm chủ những của cải trần gian, nghĩa là nhắm vào việc thờ phượng Chúa, cung cấp một mức sống xứng đáng cho hàng giáo sĩ, cũng như thi hành những công cuộc tông đồ thánh thiện hay là những việc bác ái, nhất là đối với những người nghèo túng. Còn những của cải có được nhân dịp thi hành một vài nhiệm vụ nào đó của giáo hội, trừ khi có luật ấn định cách khác, các linh mục cũng như các giám mục trước hết phải dùng vào việc cấp dưỡng cho mình và chu toàn những phận sự của bậc mình. Phần còn lại các ngài hãy dùng vào việc gây ích lợi cho xã hội hoặc cho những công cuộc bác ái. Bởi thế các ngài không được coi chức vụ của giáo hội như một mối lợi, cũng không được dùng những lợi tức để làm giàu cho gia đình mình. Bởi vậy, các linh mục không bao giờ được để cho tâm hồn dính bén của cải, nhưng phải luôn luôn tránh mọi tham lam và xa tránh mọi hình thức thương mại.
Tất cả những điều nói về đức thanh bần của linh mục nói chung bắt nguồn từ sự kiện linh mục phải sống phù hợp với Chúa Giêsu Kitô, linh mục thượng phẩm, mục tử nhân lành, mẫu gương của mọi linh mục. Chính Chúa đã sống thanh bần, không quyến luyến của cải trần thế như Ngài đã dạy các môn đệ. Thực vậy, Chúa Giêsu đã sinh ra trong khó nghèo và sống trong thanh bần như Thánh Phaolô đã nhận xét. Ngài vốn giàu sang phú quý, nhưng đã trở nên nghèo khó vì anh em. Thư thứ hai, Corinto, đoạn 8, câu 9. Chúa đã trả lời cho người kia muốn đi theo Ngài. Con cáo có hang, con chim có tổ, nhưng con người không có nơi tựa đầu. Những lời này chứng tỏ thái độ hoàn toàn không dính bén của Chúa Giêsu đối với những của cải trần thế. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là Chúa Giêsu sống trong cùng khổ. Nhiều đoạn phúc âm khác kể lại, Ngài đã nhận lời mời đến nhà những người giàu có để dùng bữa. Chúa chấp nhận cho các phụ nữ giàu có lấy của cải giúp đỡ Ngài và các môn đệ, và Ngài cũng có phương tiện để giúp đỡ những người nghèo. Nhưng điều chắc chắn là Chúa đã nổi bật về tinh thần và cuộc sống khó nghèo. Đó cũng là tinh thần mà Công đồng Chung Vatican II nhắc nhở các linh mục. Tinh thần không quyến luyến của cải vật chất, có cuộc sống đơn sơ, xa cánh những gì là sang trọng, xa hoa, đồng thời luôn cố gắng để được tự do hơn trong việc phục vụ Thiên Chúa và các tín hữu. Công đồng nhấn mạnh rằng, các linh mục cũng như giám mục được Chúa Thánh Thần hướng dẫn, đấng đã sức giàu cho Chúa cứu thế và sai đi giảng phúc âm cho người nghèo khó, phải tránh tất cả những gì bằng cách này hay cách khác có thể làm xa cách người nghèo, và các ngài phải loại bỏ mọi thứ khoe khoang trong các đồ dùng của mình. Các ngài phải xếp đặt chỗ ở thế nào để không ai coi đó là nơi bất khả xâm phạm, và để không một ai, dù nghèo hèn đến đâu, phải sợ hãi mà không bao giờ dám lui tới.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, hôm qua cuốn sách về thời thơ ấu của Chúa Giêsu, cuốn thứ ba trong bộ sách của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 về Đức Giêsu thành Nazareth, đã được giới thiệu trong cuộc họp báo tại phòng báo chí Tòa Thánh. Zagreb, giáo hội công giáo tại Cộng hòa Croat, chào mừng phán quyết của Tòa kháng án hình sự quốc tế tha bổng hai cựu tướng lãnh công giáo Croat. Islamabad, hôm qua tòa thượng thẩm tại Islamabad, Pakistan đã tha bổng Korim Shah, một thiếu nữ Kitô bị vu khống về tội phạm thượng, đốt vài trang sách có những câu kinh Koran của Hồi giáo.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.